Xin chào mọi người, không biết là dạo này mọi người có khỏe không? Thì mình nghĩ là ví dụ khi mà thành phố Hồ Chí Minh hết đỏ dịch và bớt giãn cách lại mà mình đi cà phê lại với bạn mình, chắc mình cũng hỏi cái câu này là mày dạo này sao rồi? Thì dạo gần đây mình xem rất là nhiều cái phim tài liệu, không phải là nó dài đâu mọi người, nó tầm từ 30 phút tới 45 phút, nhưng mà mình nghĩ là cũng gọi là khá là dài rồi đó. Khi mà mình trẻ hơn, thời mà mình là sinh viên á, thì mình cũng có thích xem những cái phim tài liệu, nhưng mà những cái phim tài liệu mình thích xem là những cái phim tài liệu mà về về kiến trúc, về xây dựng, làm sao để xây dựng những cái tòa nhà vĩ đại, những cái tòa nhà cao tầng hay những cái hệ thống vận tải to lớn ở trên thế giới. Nhưng mà sau đó bẵng một thời gian thì mình cũng không còn coi phim tài liệu nhiều nữa. Thì mình nghĩ là cái đó là cái cuộc sống thôi, là mình bận rộn này nọ, cho đến dạo gần đây thì khi mà người ta có nhiều thời gian hơn thì là người ta sẽ xem nhiều thứ trên mạng hơn. Thì mình có khá là nhiều chủ đề mà mình muốn nói trong những cái tập podcast sắp tới của mình. Nhưng mà có một cái tập mà tối qua mình coi và mình cảm thấy rất là xúc động khi là mình coi những cái tập phim tài liệu đó. Và thật sự là mình nghĩ là mình biết ơn những cái người làm nên những cái bộ phim tài liệu như vậy, để có thể là truyền đạt thông tin đến nhiều người xem hơn. Có nghĩa là ví dụ mình sống ở Việt Nam thì mình không thể biết được là ở đâu đó ở trên thế giới có những cái vấn đề như vậy. Thì cái bộ phim tài liệu mình coi á, là nó nói về cái Left Behind Generation in China. Thì nếu mà có thể dịch đó là những cái thế hệ bị bỏ lại ở Trung Quốc. Thì cái vế này nó mô tả về những cái đứa bé mà ba mẹ nó sinh ra ở vùng sâu vùng xa, những cái vùng miền núi cũng có luôn, nó cũng giống như là vùng nông thôn của Việt Nam mình, hoặc là những cái vùng dân tộc thiểu số, vùng miền núi ở Việt Nam mình đó mọi người. Thì trong cái thời đại industrial bombing, là những cái thời đại công nghiệp hóa, nhiều cái nhà máy đặt xưởng sản xuất ở Trung Quốc, thì họ cần một cái lượng nhân công rất là lớn. Thì ba mẹ của những em bé đó, thì khi mà họ sống ở vùng cao hoặc là vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa, thì họ không có kiếm được nhiều tiền để lo cho con cái họ, cho nên là họ chỉ còn một cái cách duy nhất là họ phải rời bỏ gia đình để họ đến những cái khu đô thị mới. Mình tại vì ở trong cái video thì nó để tên thành phố là tên tiếng phiên âm, cho nên mình cũng chẳng biết là sang tên Việt Nam đó là những thành phố gì. Thì nó đại loại như là những thành phố Quảng Châu, Hàng Châu, những cái thành phố lớn mà có những cái xưởng sản xuất, mà những cái công ty nước ngoài họ đặt những cái xưởng sản xuất ở đó để họ thuê những cái nhân công giá rẻ mọi người. Thì khi ba mẹ của những đứa bé đó phải chọn cái việc là rời xa gia đình và tới một cái thành phố mới và sống trong những cái mình nghĩ là cái điều kiện sống nó cũng không hề tốt đâu, nhưng mà vì tóm lại là vì cơm áo gạo tiền thì họ phải để con họ ở nhà. Thì cái tình trạng ở Trung Quốc nó diễn ra là một lượng rất là lớn người, mình cũng không muốn phát biểu số liệu ở đây tại mình nghĩ là có khi số liệu của mình là sai, nhưng mà một phần lớn rất đông những cái gia đình ở vùng nông thôn như vậy á, thì có một cái hiện tượng ở Trung Quốc là họ để lại những cái đứa bé cho ba mẹ của họ, có nghĩa là những đứa bé sẽ được nuôi bởi những người ông, người bà, và họ sẽ đến những cái thành phố để họ làm việc và họ gửi tiền về. Và một cái điều rất là buồn ở đây á, là một năm họ chỉ về đúng một lần vào cái dịp Tết, Tết Nguyên Đán ở Việt Nam mình đó mọi người. Thì chỉ có một năm một lần là họ được về, và họ về rất là ngắn ngày, sau đó họ phải quay lại thành phố để làm việc tiếp. Thì thì cái những cái bộ phim tài liệu mình coi cũng ba cái kênh nó làm về những cái chủ đề đó, tại vì mình coi mình thấy rất là xúc động. Thì họ quay phim một vài cái gia đình trong cái cộng đồng như vậy á, thì ba mẹ phải đi làm xa, rồi một năm mới về một lần, mà những cái đứa trẻ nó còn rất là nhỏ và nó chỉ có thể là nó sống với ông bà thôi, thì tất nhiên mọi người hiểu là nó sẽ, mọi người tưởng tượng đi, một đứa bé mà một năm nó mới gặp ba mẹ nó một lần, thì và trong cái giai đoạn nó lớn, có nghĩa là những đứa bé tầm mình nhìn đó nha, thì mình đoán là từ khi nó sinh ra cho đến khi mà nó lớp 6, lớp 7, lớp 8 hay là lớp 9, lớp 10 gì đó thì nó đều sống hoàn toàn với bên ông bà. Và một năm thì ba mẹ chỉ về thăm nó một lần. Và một số trường hợp mình coi là có một số người họ thấy những cái đứa bé đó là gánh nặng của họ, cho nên là họ cũng không có liên lạc về và hỗ trợ tiền bạc cho ông bà luôn. Cho nên là mình coi mình thấy rất nhiều hoàn cảnh là ông bà ví dụ đã nghèo khổ, những cái người già đó họ cũng đã không làm ra tiền rồi, mà bây giờ họ phải nuôi những cái đứa cháu, và những cái đứa trẻ đó khi mà nó sinh ra và lớn lên một cái trong có cái điều kiện là không có tình yêu thương của ba mẹ, thì nó không được dạy dỗ, thì ông bà nó không nghe lời, rồi ông bà quét mắng nó rồi đuổi nó đi, kiểu như là không muốn nuôi nữa, tại vì họ cảm giác như là họ phải nhận lấy cái gánh nặng từ những cái đứa con của họ. Có nghĩa là con của họ sinh con ra xong rồi bỏ con ở đó rồi đi ở đâu ở nơi xa làm việc luôn và không có liên hệ về nhà nữa. Thì khi mình xem những cái video đó thì mình nghĩ là một người bình thường thôi mọi người thì cũng sẽ chạm tới những cái điểm xúc động khi mà mình nhìn thấy cái cảnh là những đứa bé nó chơi một mình thôi. Rồi có những cái đoạn phỏng vấn là hỏi cái thằng bé đó là ví dụ con giới thiệu về con thì nó mới nói tên tuổi này nọ, rồi bao giờ mình xem những cái đoạn mà phỏng vấn những cái đứa bé đó thì mình luôn bắt gặp trong cái ánh mắt của những cái đứa bé đó là tụi nó luôn muốn là ba mẹ quay về, không cần là phải có cái này có cái kia, mà chỉ cần là ba mẹ quay về thôi. Điều mà làm cho mình cảm thấy xúc động là có những cái tình huống là không có ông bà luôn, thì cái đứa bé lớn nhất trong nhà phải đóng vai trò là một người chăm lo cho những đứa nhỏ hơn. Thì có một đoạn phỏng vấn cái cô bé đó, thì cô bé đó vừa kiểu như là vừa ngồi chùa nước mắt và vừa nói là nó cảm thấy là rất là khó khăn khi mà phải vừa làm việc đồng áng, rồi phải vừa nấu cơm, rồi giặt giũ cho những cái đứa em của nó, tại vì tuổi của những cái bọn nhỏ thì nó chỉ muốn được vui chơi và được học hành thôi, chứ nó không muốn là phải lo quá nhiều chuyện như vậy. Nhưng mà khi ba mẹ ở xa thì không có ai lo cho anh em hết, cho nên là cái người lớn nhất trong gia đình phải lo. Thì mình hiểu được là cái gánh nặng của những người ông người bà, hoặc là có một số gia đình khó khăn hơn đó, thì không có ông bà thì phải là cái đứa trẻ lớn nhất trong nhà sẽ là lo lắng cho toàn bộ những cái đứa trẻ nhỏ hơn. Thật ra là khi mình xem những cái phim tài liệu đó thì có rất là nhiều cảnh xúc động mọi người, nhưng mà thường thường những cái cảnh mà phỏng vấn những đứa trẻ là những cái cảnh mà dễ rớt nước mắt nhất. Tại vì thật ra bọn trẻ thì nó rất là hồn nhiên và ngây thơ, và nó chỉ nghĩ đơn giản là tại sao ba mẹ không ở nhà với mình, Nhưng mà tụi nó sẽ không hiểu được xa hơn là ba mẹ phải đi làm xa với kiếm tiền. Nó chỉ hiểu đơn giản là nó đang rất là cô độc và cô đơn, nhưng mà nó không biết làm sao để giải tỏa cái hoặc là giải quyết cái nỗi cô đơn đó, tại vì không có ai lắng nghe hết. Có một cái cảnh mà mình cũng thấy rất là nhớ là một cái cảnh mà ăn cơm giữa một người ông với lại hai đứa cháu nhỏ, thì ba mẹ của hai bé đó đi xa. Thì cái thằng bé nhỏ nhất trong nhà khi nó vừa ăn xong thì nó mới nói là ngày mai thì khác rồi, ngày mai là trong bữa ăn này có tới 5 người lận, là có ba, có mẹ, có chị, có ông và có nó. Còn hôm nay thì chỉ có 3 người thôi, nhưng mà ngày mai sẽ có 5 người lận, để cho cái người xem mới thấy được là tụi nhỏ thì nó vẫn mong muốn cái tình yêu thương từ ba mẹ rất là nhiều. Thật ra là mình chia sẻ ở đây nó như là khi mà mình là một người xem thì mình muốn chia sẻ những cái câu chuyện đó cho những cái bạn, cho nhiều người hơn, để họ biết được nhiều cái tình trạng đó hơn. Mặc chứ mình không có cái mặc định là không thích Trung Quốc, thì thật ra mình nghĩ là ở đất nước nào họ cũng sẽ có những cái vấn đề của họ. Và quay về cốt lõi á, thì tình cảm con người là những cái thứ nó thiêng liêng và nó dễ chạm tới trái tim nhất. Thật ra khi mình xem xong thì mình cũng không biết là số phận của những đứa trẻ đó sẽ như thế nào. Tại vì ví dụ một số đứa trẻ thì may mắn thì ba mẹ sẽ quay về, và sẽ khi mà ba mẹ, những cái người ba mẹ đó họ đủ điều kiện thì họ sẽ dắt con họ theo sống với họ trên thành phố. Nhưng một số người không có đủ điều kiện, tại vì họ làm trong những cái xưởng và mình nghĩ là tiền lương cũng không cao đâu, tại vì nó là những cái xưởng nhân công giá rẻ mọi người, cho nên là họ cũng làm đủ sống rồi một năm cũng về một lần để gặp con rồi mua một quà này nọ về thôi. Thì khi mình coi cái cảnh đó thì mình nhớ lại cái thời mình còn nhỏ, là cái thời mà mình nhỏ giống như những cái bé đó đó. Thì thật ra cái thời đó thì mình nghĩ là Việt Nam cũng trong cái thời kỳ là thời kỳ đổi mới, là mình rất là may mắn khi mà mình sinh ra sau cái thời kỳ bao cấp. Tại mình nghĩ ai mà sống trong thời kỳ bao cấp đó thì rất là đói luôn á, rất là khổ luôn. Mình nghĩ là đó là một câu chuyện khác, nhưng mà do mình sống trong cái thời kỳ đổi mới thì ba mẹ mình cũng đi làm, cả hai người đều đi làm chứ không ai ở nhà hết. Thật ra thì mình nghĩ là cái hoàn cảnh của mình vẫn rất là may mắn hơn những cái hoàn cảnh khác rất là nhiều. Mặc dù thời đó thì nhà mình cũng chẳng phải là giàu có gì, thì ba mẹ cũng quần quật đi làm giống như những người ba mẹ khác. Nhưng mà được một cái may mắn là mình vẫn được sống chung với ba mẹ. Ba mẹ mình cũng rời quê để lên Sài Gòn lập nghiệp, rồi cũng chăm chỉ đi làm. Rồi thì mình cũng được sống chung với ba mẹ, rồi cũng được lâu lâu cũng sẽ được có quà vào ngày sinh nhật. Nói tới cảnh này mình mới nhớ là có một đoạn phỏng vấn một cái bé kia. Thì thật ra mình thấy những đứa bé mà nó lớn lên trong những hoàn cảnh mà ba mẹ không có ở bên nó, thì nó, mọi người sẽ hiểu là nó sẽ rơi vào những cái stress hoặc là những cái bệnh về tâm lý. Có nghĩa là tụi nó không có biểu cảm gì hết khi tiếp xúc với người này người kia. Chỉ khi mà người ta hỏi sâu hơn nó những cái câu hỏi đại loại là em cảm thấy thế nào khi mà phải nấu cơm cho tất cả mọi người như vậy, rồi thì những cái bé đó mới chia sẻ lại. Và vừa nói thì tụi nó vừa chảy nước mắt một cách rất là vô thức. Thì mình hiểu là sâu trong cái tâm hồn của những đứa trẻ đó thì nó đều là những cái khiếm khuyết về, hoặc là những cái thiếu thốn về tình cảm. Nhưng mà thật sự rất khó để bộc lộ ra với người khác, tại vì nói với ai bây giờ, ba mẹ thì không có ở bên cạnh mình, rồi xung quanh mình thì là em nhỏ của mình, nó nhỏ hơn mình, nó cũng không có hiểu được những cái cái chật vật mà mình đang trải qua thì nó chỉ là nó phải nhồi nhét trong lòng, rồi tới một ngày cái bị người khác hỏi và hỏi đúng vào cái chỗ đó thì là nó sẽ khóc thôi. Đó là một cái biểu cảm rất là tự nhiên. Thì trong một lúc phỏng vấn thì có cái cô đó hỏi cái bé đó là ba mẹ có bao giờ về thăm con không? Thì nó chỉ trả lời là không. Nó chỉ trả lời ngắn gọn thôi, không. Sure, hay là cái tiếng gì, tiếng ở tiếng Trung Quốc á. Rồi ba mẹ có gọi điện thoại về cho con vào ngày sinh nhật không? Thì nó cũng nói không. Và nó không nói gì dài dòng hết, mà mặt của nó rất là vô cảm. Xong rồi cái người phỏng vấn mới hỏi nó tiếp một câu là con có muốn nói gì với mẹ con không? Nó cũng trả lời ngắn gọn là không, và mặt nó vẫn vô cảm. Tới một cái câu hỏi cuối cùng mà cái người phỏng vấn hỏi là bây giờ cho con một điều ước thì con ước cái gì? Thì cái câu trả lời của nó là câu trả lời dài nhất trong nguyên cái đoạn phỏng vấn nó. Thì nó mới trả lời là con mong là mẹ về với con. Thì đó chỉ là những cái lát cắt về những cái đoạn phỏng vấn đó mà mình, hoặc là như là một người xem á, họ xem những cái cảnh đó thì mình thấy rất là xúc động. Mình nghĩ là mình cũng sẽ không nói nhiều, chỉ có là những cái lời nói đó nó thể hiện đủ rồi. Thì quay lại cái hoàn cảnh của mình thì lúc đó ba mẹ thời đó thì mình nhớ là nhà mình cũng không phải là có điều kiện, cho nên là ba mẹ mình đều rất bận rộn đi làm. Có nghĩa là sáng là mẹ mình đi làm, ba mình là người chở mình đi học. Nhưng mà lúc đó là ba mình là làm tài xế chở công nhân, người đi nhân viên đi làm, cho nên là ba mình phải đi làm rất sớm hơn tất cả mọi người. Cho nên cái thời mình đi học mà từ mẫu giáo cho tới học cấp 1 á, là mình luôn là đứa đi sớm nhất cả trường. Có nghĩa là bao giờ cũng là mình vô lớp đầu tiên. Nguyên một cái lớp đó có một mình ngồi với lại cô giáo thôi. Tại vì ba mình luôn luôn chở mình tới trường sớm nhất. Mình luôn luôn tới trường lúc 6 giờ sáng. Tại vì ba mình sẽ thả mình ở cái trường mẫu giáo hoặc là cái trường cấp 1 đó lúc 6 giờ sáng. Xong rồi ba mình phải chạy lên cơ quan để lấy xe đưa đón người ta đi làm, cho nên là ba mình đi làm rất là sớm. Cho nên đó là nguyên nhân mà mình không bao giờ đi trễ học hết đó. Mình bao giờ cũng là đứa đi sớm nhất lớp từ cái thời mẫu giáo cho tới cái thời cấp 1 luôn. Chỉ có lên lớp cấp 2 thì mình có xe đưa rước. Thì cái chuyện xe đưa rước nó giải quyết được rất là nhiều cái vấn đề của đưa đón cho ba mẹ mình. Thì mình chỉ chia sẻ ngắn những cái thời mà mình còn nhỏ thôi. Thì thật ra mình nghĩ là lúc đó mình vẫn còn rất là may mắn vì mình vẫn được sống với ba mẹ, mình vẫn được nhận được tình yêu thương của ba mẹ mình. Rồi ba mẹ vẫn tổ chức sinh nhật cho mình, vẫn mua quà, những cái món quà mình thích. Tất nhiên là lâu lâu thôi chứ cũng chẳng có phải là ngày nào cũng có quà. Nhưng mà mình xem được những cái phim tài liệu về những cái cuộc sống của những đứa trẻ mà bị bỏ lại như vậy á. Tại vì khi phim tài liệu họ chia sẻ thì 60 triệu hay là 60.000 người hoặc là 60.000 đứa trẻ, mình nghĩ là hơn, là nó bị rơi vào cái tình trạng đó. Có nghĩa là có thể là một năm ba mẹ chỉ về thăm bọn nhỏ một lần, hoặc là có một số trường hợp là ba mẹ lên thành phố lập nghiệp và họ thấy khó khăn quá, và họ thấy là những cái đứa con của họ ở vùng quê đó là gánh nặng của họ, thì họ mất liên lạc với những đứa con đó luôn. Họ không có liên lạc về nhà luôn, và những cái đứa trẻ đó lớn lên trong cái tình trạng tạm gọi là không có ba mẹ. Thì mình nghĩ cái này là một trong những cái vấn đề của xã hội Trung Quốc mà cái thời công nghiệp hóa, mình không biết là hiện tại còn không. Tại những cái video đó thì mình coi nó cũng quay lâu rồi, cũng 2 năm, 3 năm hơn rồi, chứ không phải là mới quay gần đây. Mới xem gần đây thì mình xem những cái video về COVID nhiều hơn, nhưng mà có thể là mình sẽ chia sẻ trong một cái tập podcast khác. Thì hôm nay mình chỉ thu một tập podcast tới đây thôi. Cảm ơn mọi người đã nghe tới đây nha.